ta, nó là ngã sở, là ta sở hữu. Đó là quan niệm sai lầm thứ nhất. Đến khi nào chúng ta đem cái quan niệm sai lầm này sửa đổi trở lại? Tuyệt đối không còn nghĩ rằng cái thân này là ta. Sau khi đã sửa đúng quan niệm này thì được sự lợi ích rất lớn. Tại vì sao? Vì đối với đời người, cái thống khổ lớn nhất là sanh già bệnh chết. Nay bạn đã xem nhẹ, ta không có sanh già bệnh chết. Sanh già bệnh chết là những thứ ta sở hữu. Cái thân có sanh già bệnh chết giống như y phục vậy, y phục là ta sở hữu. Y phục dùng lâu ngày thì sẽ hư rách, ta không thích, không cần nữa thì vứt bỏ nó đi, lại đổi cái mới. Biết được thân thể cũng giống như y phục vậy, dùng được thời gian lâu rồi thì bộ máy đã lão hóa, không còn hữu dụng nữa, bỏ đi đổi cái khác, gọi là sanh tử tự tại, không có đau khổ chút nào. Đối với những thứ đồ cũ thì nên vứt bỏ đi, không muốn liếng tiếc chút nào. Như trong nhà bạn, những đồ đạc đã cũ dùng hư rồi thì bạn đem nó bỏ vào thùng rác, bạn còn có liếng tiếc nó hay không? Những người đã giác ngộ, cách nhìn của họ đối với thân thể này cũng vậy. Đó là cách nhìn rất chính xác. Những phẩm vật mà tự chúng ta đã có, chúng ta phải yêu quý nó, phải tiếc phước, phải khéo lợi dụng nó. Không nên lãng phí. Người hiện nay rất ít hiểu được đạo lý này. Người hiện nay chỉ biết hưởng phước, không biết tiếc phước, không biết tu phước. Phước báo của họ từ đâu mà có? Là từ trong đời quá khứ đã tu được. Họ trong đời quá khứ tu phước báo lớn thì trong đời này thời gian hưởng phước của họ lâu dài. Nếu trong đời quá khứ họ tu phước báo không được lớn thì thời gian hưởng phước của họ có hạn. Hoặc là hưởng được 10 năm, hoặc là hưởng 20 năm, hoặc là hưởng 30 năm, hoặc là hưởng đến 40 năm thì không còn nữa. Hay nói cách khác, 40, 50 năm sau họ đã hưởng hết phước thì cuộc sống khốn khổ, thì rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Nhưng họ lại không cam tâm hứng chịu nỗi khổ đó. Họ không hiểu chân tướng sự thật thì họ muốn làm gì? Thì họ tạo tác nghiệp chướng, họ phải nghĩ cách chiếm đoạt tài sản của người khác. Chiếm đoạt tài sản của người khác để cho tự mình hưởng thụ. Họ chiếm đoạt tức là họ đã tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Quả báo đời sau thì ở trong tam đồ. Thật ra họ có chiếm được cũng là vì trong mạng của họ có. Nếu trong mạng không có, muốn đoạt cũng đoạt không được. Những đạo lý chân tướng sự thật này, chỉ có người học Phật chân chánh mới hiểu rõ thông đạt. Cho nên người thật sự giác ngộ, họ biết tu phước, họ không hưởng phước. Tuy họ có phước báo, nhưng họ đem phước báo cúng dường cho người khác hưởng, nên phước báo của họ vẫn còn, vả lại còn tăng trưởng thêm, giống như gỡ tiền vào ngân hàng, lại còn có lợi tức. Tự mình không dùng mà cho người khác dùng, lại có lợi tức. Cái đạo lý này tương đồng. Có phước không nên hưởng. Cái thân thể của chúng ta có thể chịu được, chịu khổ một chút, chịu khổ một chút thì không còn luyến tiếc cái thế gian này. Tâm hâm mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới càng khẩn thiết. Nếu phước báo của mình quá lớn mà hưởng thụ quá mức, ở cõi này hưởng thụ rất tốt, nhưng ta chưa muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy họ không lìa khỏi thế gian này, họ đã luống qua đời này thì họ không thể vãng sanh. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật tuy không tán thành tu khổ hạnh, Ngài chỉ phản đối sự khổ hạnh vô ích, nhưng Ngài tán thán người tu khổ hạnh. Chỗ hay của tu khổ hạnh là gì? Là không còn luyến tiếc cái thế gian này. Tâm hâm mộ Tây Phương Cực Lạc thế giới thì càng tăng thêm, càng khẩn thiết. Thật sự có cái lợi này, có phước cho người khác hưởng, để kết duyên với tất cả chúng sanh là việc tốt. Trong tương lai lúc tự mình thành Phật thì pháp duyên của bạn vô cùng thù thắng. Cho nên phải biết tiếc phước, tự mình có phước báo mà biết bớt ra cho một chút để kết duyên với người khác. Quý vị đọc trong quyển Liễu Phàm Tư Vấn thì sẽ thấy Liễu Phàm tiên sinh sau khi đã hiểu rõ cuộc sống trong nhà của ông rất tiết kiệm. Mùa đông may áo bông cho trẻ em, trong nhà có bông tơ, vợ của ông đem bông tơ bán đi mua bông gòn. Bông tơ mắc, bông gòn thì rẻ. Dùng bông gòn dồn áo thì có thể may thêm được nhiều cái. Con mình có áo mặc cũng có thể chia cho người khác mặc. Cái tâm này rất tốt, đó là biết tiếc phước. Liễu Phàm tiên sinh khi nghe vợ mình nói như vậy thì ông nói: ta không sợ con cái không có phước báo. Đó là tu phước cho con, thêm phước cho con. Chúng ta đọc quyển sách này phải thật sự hiểu rõ, phải thật có chỗ ngộ, không thể nói đọc rồi không hiểu gì cả. Đặc biệt là người xuất gia chúng ta, như đến tuổi tác của tôi đây, bao nhiêu năm hoằng pháp giảng dạy, tích lũy được một chút phước báo, tôi đều đem cúng dường cho mọi người. Tôi không có hưởng thụ, tôi nhường cho mọi người hưởng thụ. Tự tôi vẫn sống trong cuộc sống thanh bần. Tại vì sao? Vì cuộc sống của tôi đã quen rồi, cuộc sống của tôi rất thoải mái. Mỗi ngày tôi ăn uống một chút thì đủ rồi. Bao nhiêu năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy có đói muốn ăn món gì. Cho nên mỗi lần tôi vào phòng ăn để ăn uống cũng đều rất đau khổ vì tôi không đói. Mọi người ăn, tôi cũng phải ăn một chút. Không ăn có được không? Được. Một ngày không ăn gì, tôi cũng rất bình thường. Tinh thần và thể lực không có khác, không có thay đổi chút nào. Hai ngày hoặc ba ngày không ăn gì thì tôi chưa có thử qua. Một ngày không ăn gì, tôi có khi không muốn ăn gì cả. Tâm địa càng thanh tịnh thì càng ít tiêu hao năng lượng. Mấy chục năm nay cũng đều sống như vậy. Cuộc sống rất bình thường. Không nên nghĩ rằng nay đã có phước báo thì có thể nâng cao mức sống của chúng ta. Đó là sai lầm. Không nên làm như vậy. Lúc ta có phước báo thì nên nhường cho người khác hưởng một chút. Muốn cho thân thể khỏe mạnh, thanh tịnh từ bi thì việc ăn uống càng ít càng tốt. Tuyệt đối không nên ăn vặt. Thông thường tôi uống nước là nước đun sôi. Uống trà thì pha nhạt. Những loại trái cây, những loại nước trái cây tôi tuyệt đối không uống. Cuộc sống như vậy là khỏe mạnh nhất, cũng là phương cách sinh hoạt vật chất tốt nhất. Còn mặc y phục có thể giữ được ấm thì đủ rồi. Không cần chú trọng chất liệu tốt, không cần chú trọng đẹp đẽ. Không nên như vậy. Càng không thể ganh đua với người khác. Đó là điều quá đỗi sai lầm. Hoàn cảnh nơi cư ngụ ưu nhã thì được rồi. Cũng không cần nhà cao cửa rộng để dễ dàng chăm sóc. Mọi người cùng ở chung với nhau vui vẻ học đạo, tu đạo. Đây là sự nghiệp chánh thức của chúng ta. Cho nên phải phá thân kiến, biết nó là giả, không phải thật. Nuôi dưỡng thân thể quan trọng nhất là tâm thanh tịnh, không có phiền não. Cổ nhân Trung Quốc thường nói, buồn rầu là khiến cho người mau già, tức là trong tâm có dính mắc, có lo âu, có phiền não, không chịu buông bỏ thì bộ máy của bạn sẽ mau hư hoại. Hiệu dụng của bộ máy đó thì sẽ giảm thấp. Cho nên phải biết giữ gìn tâm thanh tịnh, chân thành, từ bi, hiền lương. Dùng những cái tâm đó để đối xử với cái thân thể này. Không nên để nó có lo âu, không nên để nó có phiền não. Phải để nó thường sanh tâm hoan hỷ. Thường sanh tâm hoan hỷ thì bạn được pháp hỷ sung mãn, thiền duyệt vi thực. Đây là trong kinh Đại Thừa thường nói, đây là dưỡng chất tốt nhất. là lành mạnh nhất, không có tác dụng phụ chút nào. Phải hiểu phương pháp dưỡng thân, thân là công cụ, thân không phải là ta. Thứ hai là biên kiến. Biên là hai bên. Vì không ngộ nên kiến giải thiên lệch, mất đi trung đạo. Hai bên tức là thiên về phía hai bên, không phải trung đạo. Người hiện nay gọi là tương đối. Tương đối tức là hai bên. Bạn xem, trong quan niệm của chúng ta, đích thật có người đang sống trong biên kiến, sống trong không gian tương đối. Có dài, đối đãi của dài là ngắn, đối đãi của xa là gần, đối đãi của lớn là nhỏ. Không có thứ nào mà không tương đối. Đây không phải là chân tướng sự thật. Vậy chân tướng sự thật là gì? Chân tướng sự thật là bất nhị pháp môn. Trong Phật Pháp thường nói nhập bất nhị pháp môn. Ai đã nhập bất nhị pháp môn? Người nào tâm ta, minh tâm kiến tánh thì nhập bất nhị pháp môn. Hay nói cách khác, nhất trần pháp giới là bất nhị pháp môn. Nếu bạn còn có ý niệm đối lập thì bạn không thể nhập bất nhị pháp môn. Hay nói cách khác, bạn không thể ra khỏi thập pháp giới. Bạn không thể ra khỏi lục đạo, không ra khỏi thập pháp giới. Bậc sư trụ Bồ Tát của Viên Giáo phá một phẩm vô minh thì thấy được một phần chân tánh, chứng được một phần pháp thân, cũng nhập bất nhị pháp môn. Trong quan niệm của họ nhất định là không có đối lập. Người thế gian chúng ta, sự đối lập rõ rệt nhất là tôi và bạn. Tôi và bạn đối lập với nhau. Tôi, bạn và họ đối lập với nhau thì rất phiền phức. Đối lập mới xảy ra xung đột. Xảy ra xung đột mới có đấu tranh, mới có chiến tranh. Cho nên người nhập bất nhị pháp môn thì mới gọi là bậc thánh nhân. Vì họ thật sự đã giác ngộ, họ không phải tương tự giác ngộ. Tại trong Phật Pháp gọi là chánh đẳng chánh giác, cho nên đối lập không phải là chuyện tốt. Đối lập là hoàn toàn do quan niệm của mình sai lầm. Cũng tức là trong Phật Pháp thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đó là vọng tưởng, không phải sự thật. Trong sự thật không có đối lập. Câu này rất khó hiểu, rất khó hiểu. Vì sao trong sự thật không có đối lập? Lúc chúng ta không có phân biệt, cũng là có đối lập. Cũng có dài ngắn, cũng có xa gần. Ta không có phân biệt, không có chấp trước nó, thì vẫn còn có dài ngắn, vẫn còn có xa gần, vẫn còn có xa gần. Cho nên lời của Phật nói, chúng ta rất khó hiểu. Nhưng cũng rất may, hiện nay các nhà khoa học đã giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện thật sự không có đối lập. Tại vì sao? Vì họ đã phát hiện không gian và thời gian không có thật. Ở trong một điều kiện nào đó thì không gian và thời gian cũng như số không. Hiện tượng đối lập không còn nữa. Không gian như số không thì không có xa gần. Thời gian như số không thì không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó là trong những tương đối khó quá giải nhất. Thời gian và không gian không có đối lập, còn tất cả những thứ đối lập khác thì cũng dễ dàng quá, dễ dàng giải quyết, không còn đối lập. Đối lập là do vọng tưởng chấp trước của mình, của chúng ta sanh ra. Vọng tưởng chấp trước rất vi tế, nên tự chúng ta cũng không thể biết được. Vì đó là tập khí, cho nên chúng ta không hay không biết. Những vọng tưởng thô rõ rệt thì chúng ta rất biết rõ, còn những thứ vi tế thì không biết. Cho nên muốn hiểu rõ triệt để rốt ráo chân tướng sự thật, Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, phải là Bát Địa Bồ Tát. Bậc Bát Địa Bồ Tát mới thấy được những chủng tử tạp khí trong A Lại Gia Thức. Vì những chủng tử rất là vi tế, nhục nhãn của chúng ta không có cách nào thấy được, cho nên gọi là không ngộ. Không ngộ tức là mê, nên kiến giải thiên lệch. Cách nhìn của bạn đối với vũ trụ nhân sinh, tất cả người sự vật đều sai lạc, mất đi trung đạo. Khác với những người thật sự đã giác ngộ, những người thật sự giác ngộ, kiến giải của họ là trung đạo, không thiên không tà. Đó là kiến giải mới thật sự chính xác. Thứ ba là kiến thủ kiến. Phi quả kế quả là không phải quả mà cho là quả. Kiến thủ kiến là kiến giải sai lầm trên quả báo, không phải là quả báo chân chánh. Kế là cái gì? Kế là cho là, tự mình nghĩ rằng cho nó là quả báo chân chánh. Bất ngộ hữu lậu giới trung, trung phi cứu cánh. Phật nói đến điều này thì thường nêu ra một thí dụ, thí như nói thiên đạo, cõi trời không phải là quả báo chân chánh. Có rất nhiều người nghĩ rằng cõi trời là sống mãi, lên đến cõi trời thì không sanh công diệt. Đây là sai lầm. Cõi trời cũng có thọ mạng. Thọ mạng của cõi trời thì dài hơn thọ mạng của chúng ta. Thọ mạng dài nhất là phi tưởng phi tưởng thiên của cõi trời vô sắc giới. Thọ mạng được bao lâu? Phật nói là 80,000 đại kiếp. Quý vị nhất định phải hiểu rõ, cái thế giới này chúng ta gọi là ta bà thế giới, cứ mỗi một lần cái thế giới này thành trụ hoại không là một đại kiếp. Thứ thành trụ hoại không 4 trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Cứ mỗi một lần thế giới thành trụ hoại không là một đại kiếp. Cái thế giới này thành trụ hoại không bao nhiêu lần? Là 80,000 lần. Cái thời gian đó rất dài. Tuy là thời gian dài như vậy, nếu so với thời gian dài vô hạn thì 80,000 đại kiếp không dài. Cho nên khi hết 80,000 đại kiếp thì thọ mạng của họ chấm dứt. Cho nên cõi trời cũng không phải là cứu cánh. Không phải là quả báo cứu cánh. Mà bạn cho nó là quả báo cứu cánh thì sai rồi. Thứ kiến giải này gọi là kiến thủ kiến, tức là phi quả kế quả. Cho nên họ không liễu giải, họ không ngộ, thì họ không biết trong hữu lậu giới, lục đạo là hữu lậu, lậu là phiền não. Nếu chưa đoạn phiền não tập khí thì còn ở trong lục đạo. Dù định lực của bạn có sâu đi nữa, đó chỉ là chế phục được phiền não. Nhưng phiền não chưa chuyển thành bồ đề, cũng tức là chưa thật sự đoạn hết phiền não, chỉ là chế phục nó, không cho nó khởi tác dụng mà thôi. Cho nên lục đạo không phải là cứu cánh. Lại nói thêm cho quý vị biết, chính pháp giới cũng không phải là cứu cánh. Nói chính pháp giới tức là nói mười pháp giới, mười pháp giới cũng không cứu cánh. Vậy thì pháp giới nào mới là cứu cánh? Nhất chân pháp giới mới là cứu cánh. Vì vậy tu học Phật pháp, bất luận tông nào phái nào, Tịnh Độ tông cũng không ngoại lệ. Nhất định phải chứng đắc minh tâm kiến tánh. Không nên nghĩ rằng Tịnh Độ tông không cần minh tâm kiến tánh, chỉ cần đới nghiệp vãng sanh thì được rồi. Không phải như vậy. Bạn nên biết đới nghiệp vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn phải tu chứng minh tâm kiến tánh. Thì mới là thật sự có thành tựu. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn phải tu, vẫn phải học, không ngừng mà tinh tấn tu học, không ngừng nâng cao cảnh giới. Từ phàm thánh đồng cư độ lên đến phương tiện hữu dư độ, từ phương tiện hữu dư độ lên đến thật báo trang nghiêm độ. Đó là bạn thật sự đã minh tâm kiến tánh, hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh. Bạn nên biết phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ hoa chưa nở. Lên đến thật báo trang nghiêm độ thì hoa mới nở. Cho nên sanh đến cõi Cực Lạc, mỗi ngày vẫn phải tu hành, mỗi ngày vẫn phải học tập. Tuy hoa chưa nở nhưng hoa đó rất lớn. Hoa và hư không pháp giới đều như nhau. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm mới thể hội được khái lược một chút. Trong vi trần có thế giới, vi trần không lớn, thế giới không nhỏ, thì bạn hiểu được hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoa sen không phóng đại, thế giới không thu nhỏ. Nhưng bạn ở trong thế giới hoa sen, cảm thấy không khác gì hư không pháp giới bên ngoài. Cho nên đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ở trong hoa sen chẳng những có Tây Phương Tam Thánh, có mười phương chư Phật Bồ Tát. Chẳng những có mười phương chư Phật Bồ Tát mà ở trong hoa sen còn có mười phương vô lượng vô biên thế giới. Mỗi một người vãng sanh, mỗi một đóa hoa sen cũng đều như vậy. Thật ra Tây Phương Cực Lạc thế giới là như vậy. Thế giới này của chúng ta đâu có khác gì, chỉ có khác biệt là người ở Tây Phương thế giới họ giác mà không mê, còn chúng sanh ở thế giới này là mê mà không giác. Khác biệt ở chỗ này, ngoài trừ điều này ra không có gì khác cả. Thứ tư là giới thủ kiến, phi nhân kế nhân. Giới thủ kiến là kiến giải sai lầm từ cái nhân. Cho nên kiến thủ kiến và giới thủ kiến, tức là nói về nhân quả. Giới thủ kiến là nhìn sai lầm cái nhân, không phải cái nhân này mà cho là cái nhân này. Bất ngộ chân xa tác phạm, trần kiếp nan thành. Đây là nêu ra một tỷ dụ. Bạn muốn nấu cơm, nhân của cơm là gì? Nhân của cơm là gạo. Bạn dùng gạo nấu cơm thì rất dễ dàng nấu thành cơm. Nếu bạn lấy cát đất mà nấu, hy vọng nó biến thành cơm, dù có nấu trải qua trần kiếp, tức là nói thời gian rất dài, cứ một vi trần là một kiếp, bạn nấu cát cũng không bao giờ thành cơm được. Tại vì sao? Vì nó không phải là cái nhân của cơm. Dùng cái tỷ dụ đơn giản này thì mọi người dễ hiểu. Sau đó nói cho bạn biết, chúng ta ai cũng muốn phát tài. Phát tài là quả báo, bạn cầu tài. Dùng phương pháp gì để cầu tài? Hiện nay trong thế gian này có rất nhiều phương pháp, hoàn toàn không phải là chơn chánh chánh nhân của phát tài. Bạn đã hoàn toàn làm sai. Chánh nhân của phát tài là gì? Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta tu tài bố thí. Tu tài bố thí mới là chánh nhân. Bạn không chịu tu tài bố thí, keo kiệt hẹp hòi, mỗi ngày trong đầu óc cứ tính kế muốn chiếm lấy của cải của người khác thành của mình, cho nên mỗi ngày trong đầu óc tính kế hại người lợi ta, vậy thì làm sao có thể phát tài được? Bởi vì cái nhân đã sai thì bạn vĩnh viễn không thể đạt được giàu có. Nghĩ hết phương pháp để làm cho người khác lo lắng, hãm hại người khác, lừa gạt người khác, dù có lừa được đi nữa vẫn là trong mạng của bạn có, nhưng sự giàu có trong mạng của bạn đã bị hao mất, đã hao mất rất nhiều. Bạn đã hưởng hết thì không còn nữa. Người thật sự hiểu được thì họ bố thí càng nhiều. Đến đời sau thì của cải của bạn có vô lượng vô biên. Sự giàu sang là do đây mà có. Người thế gian mấy ai hiểu được cái chánh nhân này, cái chánh quả này? Chỉ có người chân chánh giác ngộ mới hiểu rõ, còn người mê hoặc điên đảo thì không hiểu được. Thường thường khởi tâm động niệm, tất cả hành vi đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng, thì họ làm sao mà không khổ? Khổ là do tự mình tạo ra, không phải người khác gây cho họ. Bây giờ thời gian đã đến,